18y.net giới thiệu câu chuyện xem trộm gái dâm tắm. Xin chào các anh em trong chuyên Sex TV. Hôm nay mình xin kể một câu chuyện có thật 100%. Câu chuyện đã xảy ra với mình cách đây vài năm. Chuyện không có đoạn trịch trọt nên không dành cho ai có ý định vuốt trụ. Đó là một câu chuyện diễn ra vài năm về trước. Khi đó mình vẫn còn là một anh sinh viên ham game, ham chơi và dĩ nhiên là ham cả chuyên Sex TV nữa. Số là có thằng bạn đồng dâm chơi cũng được. Vì thế mình hay ghé qua phòng trọ nó. Duma sinh viên mà ở lịch sự bãi đáy, sàn gỗ đèn trần ban công to cửa sổ đẹp. Nói chung đó là chỗ mà thằng sinh viên nào ở quê ra SN cũng đều muốn trọ, chỉ hơi bất tiện ở chỗ. Dùng chung nhà vệ sinh ở giữa với phòng đối diện, bất tiện hơn nữa khi phòng đối diện lại là phòng nữ. Bước vào phòng là một mùi nồng ngai ngái đến khó tả từ những cái quần chip màu mè ren rúa được thay ra sau khi tắm. Mình hỏi thì nó nhăn nhó trả lời. Toàn chị vs em họ thì cam chịu chứ làm thế nào được, ở thì đành vậy. Nhà trọ nó có một chị gái phòng dưới tên Huệ. Chị Huệ có một vẻ gì đó mà ngay lần đầu nhìn thấy mình đã có chút ấn tượng. Một cô gái mang vẻ già dặn của lớp, tuổi sinh năm 90 nhưng vẫn có chút gì đó tinh nghịch trẻ con, đỏng đảnh của thiếu nữ đôi mươi. Chị có một khuôn mặt không quá ưa nhìn nhưng hay cười và khá duyên. Thân hình chị cũng không quá là xuất sắc nhưng lại được tạo hóa ban cho bộ ngực nảy nở. Nghe nó nói chị đã đi làm, mình đã thần tượng chị khi thấy chị mặc bộ công sở cầm tập tài liệu. Trông rất tri thức và cũng có chút gì đó dâm dâm làm mình liên tưởng đến mấy nhân viên văn phòng xuất hiện trong chuyên Sex TV. Nhưng mình đã thất vọng khi nghe nó kể rằng chị đã có một anh người yêu. Chả rõ tên gì ngoài biệt danh thân mật là Nhím. Người mà sau này mình cũng đã bắt gặp đi vào phòng chị vào một buổi tối. Và mình đã chết lặng người sau khi ánh đèn phòng chị vụt tắt. Tiếng cười đùa lắng đi và chỉ còn hai người trong phòng làm cái trò mà ai cũng biết là trò gì đấy. Lúc đó mình cảm thấy rất buồn. Đợt đó là vào mùa đông, thỉnh thoảng mình lại sang nhà nó tắm ké. Vì nhà nó có nóng lạnh, chị cũng vậy. Hóa ra dưới tầng chị không có nóng lạnh và chị phải lên dùng nhờ tầng nó. Và theo bản tính, mình đã không thể cưỡng lại được, âm thanh nước xả từ vòi hoa sen phả vào người chị rồi rơi xuống sàn. Mình quyết định tiến tới cửa phòng tắm nơi chị đang không một mảnh vải che thân và ghé sát tai vào. Chợt thấy có ánh sáng vàng hắt ra trên cao cánh cửa, mình nhún người kê mắt sát vào thì ôi không, đó là một kẽ nứt gỗ nhìn xuyên thẳng vào bên trong và trước mắt mình đang là hình ảnh lọa lồ của chị. Mình sốc đến nỗi giật mình quay đi trấn tĩnh lại tinh thần như một chút gì đó ngượng ngạo khi lần đầu tiên thấy thân hình nút toàn tập của một người con gái. Đang bấn loạn thì thằng bạn gọi vào đánh tiếp trận game. Bình thường mình cũng thuộc hàng gánh tim nhưng hôm đó lại trở thành cục tạ vì tâm hồn mình đã để lại nơi phòng tắm. Từ sau hôm đó, mình chăm sang nhà nó hơn, chẳng phải vì trận game, bữa cơm mà là vì chị. Cứ mỗi lần tiếng cửa phòng tắm đóng cái dâm là mình lại xin cứu thằng bạn đi vệ sinh nặng và mình lại bước tới cánh cửa phòng tắm, lần nào cũng vậy. Chị luôn thích ngắm nghía cơ thể mình trước gương như một sự tự hào, rồi chị chút bỏ y phục nhìn một cách tổng quan thì đó là một thân hình đẹp, nước da chị trắng hồng, đôi chân không dài nhưng thon đẹp. Vòng ba vừa chín tới, vòng eo gần đạt chuẩn vì nghe nói chị năng tập vòng vào sáng sớm trước khi đi làm. Nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là vòng một của chị, nó phải rơi vào khoảng 92. 93 nhưng không sệ một chút nào, đó là một sự căng phồng và tròn đều gần như đạt chuẩn, có chăng thì chỉ là hơi kéo xuống do trọng lực mà thôi, bao giờ cũng vậy. chị luôn dành phần dạo đầu cho nơi quan trọng nhất, có lẽ cũng là thói quen chung khi đi tắm của con gái. Chị rất thú vị, số lần được ngắm chị tắm có lẽ cũng chỉ vỏn vẹn số ngón trong một bàn. Nhưng mỗi lần lại thấy chị rửa con sò theo một cách khác nhau, lần thì chị ngồi xổm dạng háng ngay chỗ nước xả từ vòi xuống và lấy tay tắp từng đợt nước vào rồi kỳ cọ, lần thì chị đứng hứng vòi sen, khom người xuống dạng chân vòng kiềng và thò tay vào miết, lần thì chị gác một chân lên bồn cầu rồi lấy vòi xả thẳng vô, và lần tuyệt nhất, chị đã ngồi bồn cầu và banh hết cỡ đôi chân chị ra. Đó cũng là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng cái lồn sinh của chị, nó đẹp hệt như những idol của mình vậy, mép trong mép ngoài gọn gàng và dày vừa đủ. Mặc dù cũng không còn được hồng hào như một thiếu nữ vì bị gã nhím kia tàn phá, mình ghét gã đó cực kỳ, chả hiểu do bận rộn hay không quan tâm cô bé của mình mà chị lại để nó xồm xoàm như vậy. Lông chị mọc đều từ trên mu xuống hột le và trải sang hai bên mép, tuy toàn là lông mềm, không đến nỗi rậm rạp, nhưng mình là fan của đồi chọc nên em ghét lông, chị cầm vòi sen và xả thẳng vào. Các bạn biết rồi đấy, với áp lực mạnh thì nước từ vòi sen bắn thành nhiều tia lại tạo cảm giác khá khoái, và chị phải mất tới gần một p để làm ướt cái lồn sinh theo cách đó. Đôi mắt chị nhìn cao lên trần và hơi lờ đờ, và rồi chị cọ từ đám lông mu đến hột le rồi mép trong mép ngoài, hoàn toàn bằng nước mà không có chất tẩy rửa. Mình thiết nghĩ không rõ như vậy có sạch không nữa, nhưng rồi chợt nhớ là chị có một cái máy chuyên húp sò cơ mà, không sạch được sao chứ. Rửa bườm xong xuôi, chị cắm lại vòi sen lên và bắt đầu xoa sữa tắm lên người rồi cọ, nhìn xoa từng đường cong mượt mà, người mình nóng ran lên và chỉ muốn lao vào làm thịt chị. Chị bóp nhẹ cặp vú rồi vân vê hai đầu ti như kiểu một phương pháp trị liệu, vú cương lên săn chắc và hai đầu ti cứng ngắc luôn, khổ nỗi là chúng cũng đã to và thâm vì có lẽ được bú nhiều. Tắm xong chị lau khô người và cẩn thận lấy giấy vệ sinh lau một đường dọc bướm cho khô rồi mới mặc quần áo. Và thường thì tắm xong chị không mặc áo ngực. Mình thì chỉ được nhìn lướt qua chứ chưa mặt đối mặt với chị khi nào, nhưng nghe thằng bạn kể thì ở nhà chị toàn thả rông và khi đi lại nó đều lúng linh trông rất kích thích. Một điều nữa là chị rất điệu, cả về giọng điệu và hành động, giọng chị ngọt đến độ mà mình cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ vào hốt le là chị đã xả ra cả lít nước rồi, nhất là khi chị cất giọng gọi. Nhím ơi, chị hay gọi mấy thằng trong nhà bằng cái tên trìu mến, cu ơi, trong khi thằng nào cũng to chề nhình. Đợt đó đang tính nhờ thằng bạn kiếm cái cớ xuống làm quen mà hay tin chị chuyển đi. Buồn không để đâu hết buồn, cũng may là đã kịp lưu lại chút kỷ niệm với chị. Từ ngày chuyển đi, mình cảm thấy trống vắng mỗi khi sang nhà nó chơi, thi thoảng lại lôi chị ra làm chủ đề nói. Có hôm khích khích mấy câu ông bạn mới lôi chuyện về chị ra kể, đại loại là vài lần bắt gặp chị hở hang, lần thì mùa hè nóng chị nằm phơi bụng ra trước cửa cho mát, kéo áo hở nửa ngực dưới làm nó đi qua giật bắn mình, lần thì gõ cửa chị nhờ việc thì bắt gặp chị không mặc áo con, hai đầu ti chỉ ra rõ rệt trên áo, và lần gớm nhất là đợt WC2014. Nó xem bóng đá đêm thì chợt nhớ ra chưa đóng cửa cuốn tầng dưới, chạy xuống thì thấy phòng chị đèn sáng, cửa mở toang. Mình chị nằm dạng chân với áo kéo hở bụng và quần sót vải mỏng tang lằn rõ cái mu và rãnh lồn của chị. Nó bảo chỉ đứng đó nhìn một lúc rồi khép cửa lại cho chị. Lát sau đi vệ sinh ngó xuống thì phòng chị đã tắt đèn và đóng cửa từ lúc nào. Nó giải thích là do chị sợ ma nên hay để đèn và nóng nên mới hay mở cửa phòng cho mát. Chẳng biết là nó có người yêu rồi nên không quan tâm hay là nó ngu nữa. Rõ ràng là chị đang bật đèn xanh cho nó biết đâu đó. chị cũng vô tình nhìn thấy nó tắm qua khe cửa và tính kế chăn con chim non của nó thì sao? Nghĩ là vậy nhưng mình chẳng dám nói, mọi chuyện mình đều giấu nó vì sợ nó cấm mình sang nhà chơi mất. Giờ cũng được 1-2 năm kể từ ngày chị đi, nhưng trong đầu mình vẫn không thể quên nổi hình ảnh chị nhảy múa trong phòng tắm. Nếu thực sự có một điều ước thì mình sẽ ước mình có hai điều. Một điều mình sẽ ước được làm tình với chị, cho dù là tình nguyện hay miễn cưỡng, được liếm láp đôi vú tròn trịa mọng mẩy và con sò lông của chị. Được nhét cái chày nhỏ bé của mình vào trong cái lồn xinh xắn của chị. Và điều thứ hai mình mới dành để ước thật sự, nhưng tất cả chỉ là viễn vọng. Vì giờ đây đến một thông tin về chị mình cũng không biết, mình chỉ đành biết xem lại clip ngắn ngủi mình ghi lại khi chị tắm như một cách thủ dâm tinh thần để khỏa lấp đi nỗi nhớ chị. Tạm biệt chị. Lần đầu viết chuyện với viết theo cảm xúc nên có thể nội dung không hay, câu từ không được trau chuốt, nhưng cam đoan chuyện thật 100%. Mình xin kết thúc chuyện, có gì sai sót mọi người góp ý nhé.